Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2005 tại Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9, Duy Thức Học. Bữa nay mình cùng mình qua tới bài thứ 6, tức là Ai Lại Giả Thức, trang 26. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lần niệm cùng danh Đức Bổn Sư ba lần này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp. Kỳ trước mình học qua tới cái mặt na thức là thức thứ 7, bây giờ qua thức bài thức thứ 8, tức là hết cái 8 cái thức, bài thứ 6. Sau mình sẽ học qua thân sở. Tương đối đó là cái Ai Lại Giả Thức với cái mặt na thức nó hơi giống nhau, nó chỉ khác một vài điểm. Thì khi nào mình tới mình nói Ai Lại Giả Thức tức là cái tàng thức. Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luật A Đà Na Thức quý vị sẽ hiểu rõ. Nãy chúng tôi chỉ kể sơ lược một vài tên. A Đà Na Thức tức là cái bài tiếp theo khi xong hết cái đại thừa trong pháp, để bát thức quy phụ tục này là mình sẽ học qua cái đó. Thứ nhất là để bát thức, thức thứ 8, vì theo thứ đệ là theo cái thứ lớp đó. Một là nhãn thức, hai là nhĩ thức, cho đến thức thứ 8 là thức này nên gọi là để bát thức, dễ hiểu không? Thứ hai là Ai Lại Giả Thức, tàu dịch là tàng thức. Thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp, thức là thể mà chứa là dụng, hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa, tức là tàng thức, có ba nghĩa. Ai Lại Giả Thức tức là phiên âm của chữ phạt Alaya, Alaya là chữ phạt, thì dịch sang là tàng, tàng tức là chứa, là cái kho. Cái thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp, thức là thể mà chứa là dụng, hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa tàng thức. Tàng thức có ba nghĩa, thứ nhất là năng tàng, năng chứa, thức này có công năng chứa được gì dựng chủng tử của các pháp. Thứ hai là sở tàng, là bị chứa, thức này là chỗ để chứa các pháp. Và thứ ba là ngã ái chấp tàng, gọi là chấp tàng. Thứ bảy kiến chấp phần của thức này làm ta và thường ái luyến. Cái nghĩa thứ ba này thì nó dễ lộn với lại cái mặt na thức, tức là thứ bảy, thì cho mình nên nhớ là hai cái nghĩa đầu là năng tàng, sở tàng, tức là chứa và bị chứa. Chứa và bị chứa tức là sao? Cái thức này nó thật ra nó không phải của riêng mình, nó của chung tất cả hết. Thành ra mình làm gieo những cái chủng tử nào thì nó cũng vào, mà những người khác nó gieo cái chủng tử vào thì nó cũng vào luôn. Nhưng mà cái phần của mình thì đương nhiên là mình chấp nhiều, thành ra nó mới có cái nghĩa thứ ba này, tức là ngã ái chấp tàng, tức là mình vin vào cái đó nhiều, thành ra cái phần này của mình sẽ đi đầu thai trở lại, giống như trước mình nói đó. Khi ở địa vị phàm phu, tức là bây giờ mình học qua cái này, tức là cái này không khó hiểu á. Tại vì ở phần dưới á, phần qua tới cái bài A Đà Na Thức á, thì mình sẽ học nhiều hơn. Cái này mình nói đại khái thôi, tức là cái thức thứ 8 á, tức là cái A Lại Giả Thức, tức là tàng thức á, nó là cái gì? Nó là cái thức thứ 8, là bởi vì nó theo thứ lớp, thì mình gọi từ thức thứ 1 cho tới thức thứ 8. Thứ hai là tàng, tức là kho chứa. Kho chứa thì tất cả những cái trùng từ nó gieo vào, nó đều nằm trong đó cả. Khi ở địa vị phàm phu, tức là khi mình chưa tu, thức này đối với ba cảnh, thức này chỉ chuyên về vô bản chất tánh cảnh. Vô bản chất tánh cảnh chỉ có tánh cảnh chứ không có đối chất cảnh. Thành ra cái trong ba cảnh chỉ có, bởi vì làm sao, bởi vì nó chỉ là cái kho chứa thôi. Nó kho chứa tức là nó thụ động hơn, tự nó không làm gì được hết. Không phải như là cái mắt, cái tai hoặc là cái thân mình có thể mới có phản ứng, có hành động được. Chứ cái thức này thì nó không có tự, nó không làm gì đâu, nó chỉ là thụ động. Nó giống như là mình nói như là cái tô hay là cái chén vậy thôi. Thứ hai, ba lượng, thức này chỉ có hiện lượng, tức là không có tỷ lượng và cũng có phi lượng. Bởi vì hiện chỉ có hiện lượng thôi, tức là nó có cái gì thì đẩy vào đó. Ví dụ bây giờ mình gieo cái chủng tử ác thì nó nằm trong đó, mình gieo chủng tử thiện thì nó cũng nằm trong đó, thế thôi. Chứ nó không thể nào mà nó biết được cái này phải, cái này quấy. Mình làm bệnh thì nó cũng vào, mà làm quấy thì nó cũng vào, mà không là bệnh làm quấy thì nó cũng vào. Thứ ba là ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Trước mình học rồi, tức là cái thức thứ 7 thì nó là hữu phú vô ký, còn thức thứ 8 nó là vô phú vô ký. Tức là vô ký tức là nó không biết thiện biết ác. Thì cái ngã thức tức là thức thứ 7 với lại cái Ai Lại Giả Thức tức là tạm thức thứ 8 này á, nó không biết thiện biết ác. Nó không biết thiện biết ác là tại sao? Là tại vì hồi nãy mình nói là nó là thụ động thôi. Nó cái gì mà phải mà tốt thì nó vào, cái gì xấu nó cũng vào. Nhưng mà cái này vô phú, tức là nó không có che đậy. Cái thức thứ bảy đó là nó mặt na thức, tức là cái ngã thức thì nó che đậy. Thủ phú tức là nó che giấu được. Bởi vì thật tình như vậy là bởi vì cái mình có cái ngã ái. Mà cái ngã ái của mình thì đúng là cái xấu thì mình che ra, che được. Mà cái tốt thì mình phô ra. Nhiều khi mình không tốt mình cũng phô đại cái tập bảy ra nữa. Thì ra cái hữu phú là tại cái mặt na thức, là cái ngã thức. Cái ngã thức là của mình. Thì ra mình cố tình mình làm ra những cái gì mà tốt, mà mình nghĩ là hay ho, những cái gì mà nổi tiếng hay là danh lợi thì mình khoe ra. Những cái gì mà xấu hay những cái lỗi thì mình nhìn đi, mình ném đi. Thì ra nó gọi là hữu phú, tức là có che giấu. Còn cái thằng này á, thằng lại ra thức là cái tàng thức, nó giống như hồi nãy mình nói là cái chén, cái tô vậy thôi, cái kho bỏ vào nó biết nằm đó thôi. Cái xấu nó cũng lòi đó, cái dở nó cũng lòi đó. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà nó không hiện ra ngoài hết trơn là bởi vì cái này nó là của chung hết. Của người ta cũng có, của mình cũng có, chứ không phải là chỉ có một cái chén của mình. Tức là cái tàng thức nó không phải là của riêng mình, quý vị tự để ý làm đó. Tức là mình không có gì khó hiểu á. Tức là nó không biết thiện biết ác thì nó chỉ có vô ký thôi. Ba thọ, tức này chỉ có xả thọ. Trong ba thọ thì mình biết rồi phải không? Tức là có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì không có khổ, không có vui. Vì nó đâu có biết gì, nó mình mới nói rồi. Tức là nó là thụ độc, nó giống như cái tô, cái chén rồi thôi. Thế nhờ hãy mà mình, hãy mà nó xả, tức là bỏ ra thôi. Tức là cái khổ hay cái vui thì nó không biết. Nó không biết được cái chuyện đó. Mình bỏ vào, vì nó tàng thức, nó thụ độc. Thế cho hãm mình bỏ vào thì nó vào, bỏ ra nó ra vậy thôi. Nó ra được nhưng mà xả thọ nó như vậy. Tức là tới một hồi mình sẽ nói tới cái chuyện mà khi mình đi đầu thai. Vì cái tàng thức nó đi đầu thai hồi nào giờ mình học rồi phải không? Tức là mình biết rồi, cái ý thức nó sẽ chết. Từ cái thức thứ 1 đến thức thứ 6 mình chết là nó chết luôn. Cái thức thứ 7 nó cũng sẽ chết. Trừ khi mình thành ma thành quỷ, hoặc mình ân oán, hoặc mình làm những chuyện gì thì mình sẽ thành. Mình sẽ phải giữ lại cái đó. Thì cái mặt na thức nó nắm trở lại đó. Mặt na thức với cái ý thức nữa, nó sẽ trở lại để nó thành là ma, thành quỷ, thành cô hồn, các đẳng hay cái gì đó. Những cái thứ đó. Còn cái ao lại ra thức nó là phụ độc. Nó là những cái trùng tử bây giờ mình gieo vào, mình gieo cái thiện, mình gieo cái ác. Nhiều khi mình gieo vào mà mình không thấy. Để chút xíu nó đến cái phần dưới này nó có câu hay lắm thì mình sẽ nói với nó. Mình sẽ nói rằng về cái đó, về cái dị thục thức á. Vì cái danh từ của cái a lại gia thức ấy, nó còn cái dị thục thức gì nữa, nó tức là nó có tới gần 10 tên rồi. Mà hồi mình học qua tới a đà na thức ấy, thì học sẽ rõ hơn về chuyện đó. Ba thọ tức là chỉ có xả thọ, tức là mình dễ hiểu được phải không? Tức là nó không có khổ, không có lạc, nó không biết vui, không biết buồn gì hết. Nó làm tốt nó cũng không biết vui, mà làm buồn nó cũng, làm sợ ác nó cũng không biết buồn, hoặc làm tốt nó cũng không biết buồn, mà làm vui, làm ác nó cũng không biết vui. Nó chỉ biết xả thôi, chỉ xả được thôi chứ gì hết. Nó chứa vào, nó cứ giữ vào, nó xả ra được. Xả ra tức là khi mình đi đầu thai, hoặc là khi mình sám hối. Bây giờ ba cõi với chín địa, năm sáu thì cái này dễ, hai cái này liên hệ với nhau ha. Ba cõi thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi, nó giống hệt như cái mặt na thức thì trước mình nói đó. Tức là ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cõi đầu tiên thấp nhất là cõi dục giới. Dục giới thì mình ở trong cái ngũ thú tạp quy địa. Ngũ thú tạp quy địa tức là mình chỉ có một cái địa thôi. Rồi qua tới bốn cái tầng sắc giới, bốn tầng thiền của sắc giới, từ sơ thiền cho tới tứ thiền thì là bốn địa nữa. Và tới vô sắc giới là trên cùng hết thì là bốn tầng định thì mỗi tầng là một địa nữa, thế nên tổng cộng là chín địa, phải không? Thành ra đây nếu mà ba cõi mà nghiệp lực nó xuyên suốt qua được ba cõi thì chín địa, trong chín địa đều có thức này rồi. Vậy thế mà nó đủ vào trong ba cõi thì cả chín địa nó đều có đủ hết. Cái dễ hiểu phải không? Đâu có gì, bởi vì cái a lại ra thức ấy, tức là từ dục giới mà cho lên tới vô sắc giới ấy, tới sắc khu cảnh, kể sắc khu cảnh là mình đều xuyên suốt qua được hết. Thứ bảy, tâm sở, 51 tâm sở. Thức này chỉ tương ứng với 5 món biến hành. Xong trong 5 thọ thì nó chỉ có xả thọ. Tức là thay vì ở trên cái mà tệ nhất cũng là cái mặt na thức thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà trong tất cả 51 tâm sở thì cái a lại gia thức, tức là cái tàng thức này nó chỉ có 5 món biến hành thôi. 5 món biệt cảnh nó không có. Thiện tâm sở nó cũng không có. Đại phiền não, tức là câu sanh phiền não nó cũng không có 6 cái. Mà những cái tùy phiền não 20 cái nó cũng không có luôn. Rồi tới món 4 món mà bất tương ưng nó cũng không có luôn. Thành ra quý Phật tử thấy cái này nó chỉ có tất cả là 6 món, tức là 5 món biến hành. Biến hành là tự nó có rồi, chứ không phải biệt cảnh nó cũng có, bởi vì nó không phải riêng. Mà nếu mình thấy quý vị Phật tử mình nhớ, bởi vì cái a lại gia thức á, mình cứ nghĩ là cái tàng thức là của mình, không phải. Tàng thức là nó của chung hết, nó giống như cái biển đó. Rồi mỗi một mình á, là một cái lượt sóng lên, Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mặt na của mình nó là cái lượn sóng nó lên thôi. Cái tàng thức nó là cái biển hết ở dưới. Cái mặt, cái sóng nó lên tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái mặt na nó là cái sóng bắt đầu, cái bọt ở trên nó thôi. Cái bọt ở trên thì mình nhìn cái bọt trên mình mới thấy nó là cái sóng. Chứ nếu không thì lượn lượn lăn tăn mình không thấy nó là cái sóng. Mình thấy nó là cái sóng, nhưng mà cái bọt đó thì nó phải nương vào cái sóng. Không có cái sóng thì không có cái bọt sóng. Không có cái bạc đầu đó. Mà khi mà cái sóng mà nó tan mất thì cái bọt nó cũng mất tiêu. Nhưng mà cái biển nó vẫn còn. Dĩ nhiên là cái biển nó thay đổi, lúc thì biển động, lúc thì biển không động, lúc thì biển cao, lúc biển thấp, nó đủ thứ hết. Lúc biển mặn, biển ngọt, đủ thứ. Thì cái đó nó là tàng thức, tức là chung hết. Năm món biến hành mình hiểu đó. Biến hành là bởi vì của nó, biệt cảnh không có. Vì biệt cảnh tức là phải riêng biệt ra của nó. Nó có, nó không có. Thiện ác nó không biết. Thành ra những cái tâm thiện tâm ác nó cũng biết, đại phiền não tùy phiền não nó cũng biết, nó không biết được. Nó có chứ phải không có, nhưng mà nó có nhưng mà nó không phân biệt được, thành ra coi như là nó không có, hiểu không? Bởi vì cái này nó vô ký mà vô phú nữa. Trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ. Năm thọ tức là cái trên mình nói ba thọ đó, tức là khổ thọ, lạc thọ với lại xả thọ. Còn năm thọ đó tức là khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ với ưu thọ nữa. Xin lỗi, ưu thọ, đúng rồi, hỷ với ưu với lại xả, tức là thêm cái hỷ với ưu nữa. Thì nó cũng vậy thôi, tức là những cái đó nó đều không có, nó chỉ có cái xả, bởi vì nó sẽ bỏ được. Bởi vì khi mà nó bỏ được, tức là không phải nó bỏ ra, nhưng mà cái phần đó nó sẽ thành cái sóng để nó đi ra đầu thai, tức là nó giống như trên mặt na. Chín duyên, thức này chỉ có bốn duyên: căn, cảnh, tác ý và trùng tử. Tức là nó cũng giống như trên mặt na, giống như cái mặt na thức ở trên đó. Mặt na thức nó có bao nhiêu thì cái này cũng giống, tức là cái không cái minh cái gì nó cũng có ấy. Bởi vì cái không cái minh ấy, tức là nó phải có cái căn, tức là chỉ có cái năm cái thức đầu đó thì nó có. Thể, tướng và dục, tức là 9, 10, 11 nhé. Thể tánh là vơi vơi không cùng, hào hào tam tạng bất khả cùng. Vơi vơi không cùng tức là thể của nó ấy. Bây giờ mình nhìn, tức là hào hào tam tạng vơi vơi không cùng, tức là nó không bao giờ nó hết hết, mà nó cũng không bao giờ nó còn. Xin lỗi, tức là bây giờ mình nói vơi vơi cùng tức là hết, tức là tận hết. Cái khi mà mình chết, khi mà cái cá nhân mình, cái mặt na mình hoặc những cái thức của mình mà mình mất đi ấy, thì mình mất, nhưng mà cái tàng thức bao giờ nó vẫn còn hoài. Thì trong hồi mình sẽ tu cái tàng thức này, khi mình tu nó sẽ thành Phật đại viên cảnh trí. Cái này mình dễ hiểu phải không? Tức tàng thức tức là cái kho thì của chung hết chứ không phải của một người. Thật ra cái thể của nó không phải là riêng biệt của nó. Ví dụ như mình nói cái mắt thì mình có cái mắt này, mắt màu xanh, mắt màu đỏ, mắt màu tím, mắt mèo, mắt gì đó, mình còn phân biệt được ở mắt của tôi, mắt của ông, mắt của bà. Nhưng mà cái tàng thức là của chung hết, thành ra nó không có, vơi vơi không cùng là vậy. Thứ hai là tướng thức này như vực sâu nguyên thâm thất lạnh cảnh vi phong. Tướng tức là cái thể, cái bản chất của nó là không cùng, nhưng mà cái tướng mà nó hiện ra thì mình cũng không thấy được nữa, bởi vì nó rất là sâu, tức là nó trùm hết tất cả. Mình thấy mắt mũi thì nó cũng là cái a lại ra thôi, bởi vì tất cả những cái đó nó sẽ tạo cho trùng tử, và những cái trùng tử nó rơi vào nó sẽ rơi vào trong a lại ra, nó nằm trong đó. Tức là cái lại ra, tức là cái tàng thức nó nằm hết, chỗ nào nó cũng có hết. Thì cho thức này như vực sâu. Ba là nghiệp dục, thức này duy trì trùng tử căn thân thế giới và làm chỗ để thọ các pháp quân vào. Tức là các pháp nào mà dính vào là nó dính vào. Tức là tất cả mình giơ tay động chân ra thì mình đều tạo ra những cái hành tướng hoặc những cái trùng tử, tức là tạo ra những cái quả báo. Đúng ra thì mình tạo ra nghiệp thì nó sẽ sinh ra quả báo. Để phần sau này nó nói câu này hay lắm, cái gì thuộc thức đó sẽ nói qua cái đó ha. Tức là cái thể của nó trùm hết tất cả, không chỗ nào tận hết. Cái tướng của nó cũng vậy, nghĩa là chỗ nào nó cũng có hết. Tướng của nó có thể hiện ra giống như thế này, giống như thế kia ha. Nhưng mà mình nhìn thì mình nói, bây giờ mình nói là cái mắt tôi nó là cái tàng thức thì nó cũng phải, nhưng mà cái mắt nó tạo ra cái trùng tử nó sẽ quân bởi cái tàng thức, tức là nó sẽ rơi, nó nằm đó. Còn cái dục tử này duy trì thì trùng tử căn thân thế giới còn chỗ để họ có pháp quân vào, cái này dễ hiểu phải không? Thì nó là cái kho, cái gì vào thì nó cũng nằm trong đó hết. Khi đến thánh vị, tức là khi mà tu rồi á, thì cái tàng thức này nó thành như thế nào? Bây giờ quý vị để ý, mình tu á, thì cái phần mà từ thức thứ nhất cho tới thức thứ bảy á, mình tu được phải không? Bởi vì cái đó của mình, cái thức thứ 8 là nó của trung hết. Thì khi mà mình tu thì nó như thế nào? Thì cái này cũng phải từng thế gì, tức là như các thầy nói vậy, độc thọ khai hoa và thọ hương là như vậy. Tức là khi mà mình tu á, thì chung quanh á, những người ta cũng tu theo. Khi mình không tu á, thì người chung quanh người ta cũng tu theo. Mà khi người khác tu á, thì mình cũng bị được ảnh hưởng lây. Tức là mình cũng cảm thấy tốt lành, mình cũng muốn tu theo. Còn khi mà người khác không tu á, thì mình cũng không muốn tu theo. Có đó dễ hiểu á, không có gì đâu, nó lây lan như vậy. Thật ra nó mới tạo ra cái gọi là cái cộng nghiệp. Thường thường mình nói là cộng nghiệp là nó như vậy. Khi nó thấy vị thức này đối với quán hạnh là không có quán hạnh, là bởi vì sao? Bởi vì nó đâm, nó chỉ là cái kho chứa thôi. Nó giống như hồi nãy mình nói là cái tô, cái chén, cái bát vậy thôi. Nó nằm ở đó. Nếu mà mình nói tính cách riêng biệt, nhưng mà ví dụ mình nói nguyên cái biển này thì làm sao mà nó tu được? Thế không? Vừa mà cái bẩn cũng có, mà cái sạch cũng có, cái gì cũng có hết trơn, mà gạn ra cũng được. Nó cứ rơi vào, nó cứ vào liên tục, sông nó cứ chảy vào về đổ vào trong đó. Thì nước ngọt, suối ngọt cũng có, mà nước dơ, nước đấy thì nó cũng có hết trơn. Thành ra nó cứ vậy hoài. Thế là mình tu tự nó, tự gai lại ra, nó không thể tu được. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Đoạn hoặc tức là cái mê lầm, tức là dứt cái mê lầm chuyển thành trí. Thì bây giờ mình nói, vì cái bây giờ mình nói a lại ra, tức là nó chung hết. Nhưng mà tới khi mà mình đi đầu thai á, thì chỉ mình đi đầu thai, chứ toàn bộ cái a lại ra nó cũng không có đi đầu thai. Nó đi đầu thai thành nhiều thứ khác nhau. Tức là ở trong cái từ miệng đọc kinh của Đức Phật đó, kinh Nguyên Thủy Kinh Bộ á, thì lúc mà cái kinh thế giới thành lập vậy, là khi nào, tại sao mà một cái thế giới thành lập vậy được? Ví dụ bây giờ mình nói mai mốt 5 tỷ 600 mấy chục triệu năm nữa thì quả đất này nó sẽ biến mất, phải không? Quý Phật tử biết rồi, biến mất tức là biến mất luôn cái thái nhân hệ này, chứ không phải chỉ có mình quả đất mình. Cái chuyện đó là trong thiên văn học mà tôi biết rồi. Vì lúc đó thì mặt trời nó sẽ nguội đi, mà nó sẽ nguội đi. Bây giờ mặt trời nó đang nổ, mỗi ngày nó đang nổ như vậy, nó nổ đều hết. Và khi mà tới lúc bắt đầu nó nổ hết những cái chất để nó nổ rồi, nó hết vật chất để nổ rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó nguội đi thì nó sẽ co lại thành sao lùn, phải không? Trước mình nói rồi, cái toán anh nữa, tức là cái gọi là dwarf star thì nó bắt đầu co lại. Và khi mà nó co tới mức độ mà ánh sáng không lọt ra nổi nữa, thì lúc nó thành cái lỗ đen, tức là cái black hole. Khi mà nó thành black hole như vậy thì tất cả cái thế giới này tối tăm và lạnh không còn nữa. Nhưng mà trái đất không bị hút vào mặt trời, không bị hút vào, lý do của nó là tại vì theo nguyên tắc của physics, của vật lý học đó, thì cái mass nó không thay đổi. Cái mass nó vẫn không thay đổi. Nó co lại, cái mặt trời nó co lại, nó thành cái lỗ đen nhỏ chút xíu thôi. Nhiều khi vật chất chỉ bằng một cái muỗng thôi. Nhưng mà cái mass của nó, cái khối lượng của nó vẫn không thay đổi. Thành ra vì cái khối lượng nó không thay đổi, thành ra cái gravity, tức là cái hấp dẫn, cái luật hấp dẫn nó vẫn còn, và quả đất nó vẫn quay. Nếu mà quả đất lúc đó nó còn, dĩ nhiên nó sẽ khô, nó chết, giống như là sao Hỏa hoặc là sao Kim bây giờ của mình vậy. Thì mình đó là mình nói thôi, mình nói để mình hiểu. Tức là khi mà quả đất nó mất rồi nhá, tức là thì cái quả đất nó sẽ tiêu diệt đi, thì cái chủng tử lúc đi đâu? Thì lúc cái thế giới khác phải thành lập, thế giới này ngoài thế giới khác thành lập. Thì Đức Phật cũng nói ở trong kinh thế giới thành lập, với lại kinh Đức Phật nói về tạo ra cái cơ sở loài người nữa. Đó, thì cái này cũng ở trong kinh Nguyên Thủy. Đó. Thì kinh này á, thì Đức Phật nói rõ trong đó. Thật ra không phải nói rõ ràng, nhưng mà các nhà khoa học người ta làm tính ra thì người ta cũng thấy rõ ràng là 6 tỷ năm nữa. Thì lúc đó tức là Đức Phật Di Lặc ra đời. Đức Phật Di Lặc ra đời, Hội Long Hoa, tức là có một thế giới khác thành lập. Thì cái thế giới nó phải nằm ở đây. Thế nên quý Phật tử mình đừng có để ý, đừng có nói. Nhiều khi bây giờ mình cứ lấy cái kiến thức của mình để mình chụp vô cái đó, rồi mình nói lúc đó thì cái cây đó cao bao nhiêu, cây Long Hoa nó ngồi thế nào, rồi Đức Phật Di Lặc như thế nào nào, cái chuyện nó sai. Bởi vì lúc đó là cái thế giới nó khác, mình sẽ vào cái thế giới khác, mình không còn ở thế giới này nữa. Mà hiện thời bây giờ chẳng hạn như quý vị, khi mà mình chết rồi, hoặc là mình chết rồi, nhiều khi mình cũng đi qua thế giới khác, mình đầu thai chứ mình không ở cái trở lại cái thế giới này. Rất nhiều người như vậy chứ không phải không đâu. Thành ra cái đoạn hoặc quán hạnh, tức là mình không quán rồi, nhưng mà đoạn hoặc và chuyển thành trí là vậy. Đoạn hoặc tức là bấm mất cái mê lầm và chuyển thành trí, thì nó cũng chung hết trơn. Thành ra cái này rất quan trọng, là gần một thứ đen, gần này thì sáng. Quý Phật tử muốn tu, kiếm chỗ mà tu. Bởi vì mình không kiếm cái chỗ tu á, mình không có gần người thiện trí thức á, là mình sẽ đi sai lầm. Bởi vì rõ ràng như vậy, ở trong này nè, đoạn cái a lại ra thức nó là một cái biển hết. Nếu mà mình nhằm một cái biển, ví dụ bây giờ mình ở một cái biển như Thái Bình Dương đi, nó khỏe hơn phải không? Ít sóng, ít gì, nó lớn. Còn bây giờ mình ở cái Đại Tây Dương thì sóng hoài mầm. Nếu mình lên chỗ mà kiểu là Bắc Băng Dương chẳng hạn, thì thôi chỗ đó cũng là từ mình coi mấy ba cái phim mà của Mỹ Discovery Channel phải không? nó quay mấy thằng mà nó câu cua đó, từ biết cái Alaska crab đó, cái con cua mà nó to tương đương khoảng nửa thước như vậy, rất lớn, thì nó câu cái đó bằng những cái giỏ, nhưng mà không giống cái giỏ mình đâu, cái giỏ của nó to bằng cái tủ lớn lắm, bằng sắt, rồi nó móc nguyên cả nửa con cá rồi nó móc nguyên cái đầu cá mập nó móc ở trong đó, rồi thả tuốt nó xuống dưới đáy biển, rồi nó có cái phao, xong nó để chừng một ngày, xong nó đi nó hốt lên kể lại, thì cả đống cua nằm trong đó. Mà quý Phật tử thấy chỗ đó tiền ăn nhiều nhưng mà chỗ đó sống dữ lắm, rất nhiều người đã chết rồi đó. Thì quý Phật tử thấy ví dụ như bây giờ mình ở cái phần biển ở Bắc Băng Dương vậy hả, sóng gió rất là lớn, còn ví dụ mình ở cái biển Thái Bình Dương thì khỏe. Hoặc ví dụ bây giờ quý Phật tử mà ở vùng mà gần Xích Đạo ấy, thì tương đối nó cũng ít sóng, ít gió, mình ở nó khỏe phải không? Thì mình tu nó cũng vậy. Cái mà gọi là cái A Lại Gia Thức, cái tàn thức vậy, mình phải nằm ở trong cái khu đó. Nếu mình gieo cái chủng tử tốt, mình nằm đó và gặp những người thiện tri thức, mình tu chung với họ nó thì nó khỏe lắm. Mai mốt nhau thì mình khỏe. Còn nếu mà ví dụ mình gặp những người mà không tu, hoặc ví dụ mình sanh, tôi nói xin lỗi quý vị, cũng giống như bây giờ mình đi qua Mỹ vậy, mình nằm ở chỗ này, nó tương đối nó có chùa, có gì nó còn đỡ. Chứ ví dụ bây giờ mình vô một cái tiểu bang nào thì không có người nào tu đạo Phật. Hoặc bây giờ không nói xin lỗi, không phải ở đây, mà bây giờ quý vị sanh ra ở đâu, Mogadishu gì đó, phải không? Hoặc là sinh ở bên Saudi Arabia, đẻ ra một cái là thôi thành Hồi giáo rồi. Làm sao mà quý vị tưởng mà biết niệm Phật hay tụng kinh như được, không có chuyện đó được. Thành ra ở đây là đoạn hoặc chuyển thành trí. Khi lên bất động địa thì hành giả đoạt được không sanh ngã chấp, lúc bây giờ thức này bỏ cái tên tàng thức. Tức là cái phần dưới là đoạn hoặc chuyển thành trí, nó giống như ngã thức. Tức là cái mặt ngã thức. Vì cái mặt ngã thức đó là cái của mình, thành ra cái đó mình tu. Mình tu và mình ảnh hưởng tới cái tàng thức này. Thế cho quý Phật tử thấy cái hai cái phần này nó giống nhau dữ lắm. Cái phần kỳ rồi mình học, cái mặt nó thức á, tức là thức thứ bảy nó với cái phần này nó giống lắm. Khi lên bất động địa, tức là bát địa, thì hành giả đoàn được cô sanh ngã chấp, lúc bây giờ thức này bỏ tên tàng thức, nó khác cái điểm này thôi. Tại sao nó bỏ tên tàng thức? Tàng tức là cái kho. Bây giờ mình nói nếu mà vậy á, tàng thức là tại sao? Tại vì quý Phật tử nhớ, mình học cái này á, tức là mình học về gọi là tâm lý học Phật giáo. Tức là tâm lý học không phải mình nói bây giờ tâm lý hỏi là hồi trước ông nằm đây rồi bố ông hay đánh ông hay mẹ ông là hay ăn hiếp ông hay là ông thương mẹ ông nhiều hơn bố ông gì, không phải chuyện đó. Nhưng mà cái này là mình tìm cái hành hoạt của cái tâm, tức là hôm trước mình nói phải không, tức là cái psyche đó, tức là psyche, tiếng Tây gọi là psyche, tiếng Anh gọi là psyche, thành ra nó mới ra chữ psychology là vậy. Cái hành hoạt của cái tâm mình là cái tâm mình, tại sao mà nó lại làm như vậy, tại sao nó lại có những cái hành động thành tướng kỳ cục như vậy. Tại sao cái người mà ví dụ bây giờ mình tu lâu năm mà bây giờ còn tự dưng mà bỏ rồi đi theo cái này kia, hoặc là tại sao mà vẫn còn làm vậy, ví dụ vậy mình thấy. Hoặc là ví dụ bây giờ mình nghĩ là mình như vậy nhưng mà tại sao mà mình vẫn còn những cái ý đó hoặc những cái hành hoạt của nó như vậy đó. Tại sao như vậy thì tất cả trong cái tâm lý học Phật giáo này người ta giải thích cho mình. Và các ngài kiếm ra thì ở đây bất động địa, tức là hôm trước mình nói rồi phải không, cái này mình lặp lại thôi vì cái bài mà nó thức mình giống, cái này nó giống nhau lắm. Tức là ở trên cái thập địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát đó, tức là từ mà dưới đầu tiên mà hoan hỷ địa đó cho tới cái viễn hành địa, viễn hành địa tức là cái địa thứ bảy đó, của thập địa Bồ Tát đó, thì là còn ở dưới, ở đây lên bất động địa tức là thứ tám trở lên thì lúc đó là không còn lui sụt nữa, chỗ này gọi là bất thối Bồ Tát này. Tức là lên cái này là không bao giờ còn lui sụt được, ở dưới mình tu vậy tới bảy địa đầu đó, tức là tu rất là cao rồi đó. Tức là nếu mà nói theo Kinh Hoa Nghiêm là phải mấy bao nhiêu A Tăng thì kiếp rồi, nhưng mà mình vẫn còn lui sụt được, vẫn còn thối được, bởi vì cái ngã ái chấp tàng của nó còn. Cái ngã ái nó nguy hiểm dữ lắm quý vị. Ngã ái tức là mình chấp là cái ngã của mình là có thật, vì mình thấy nó có thật thành ra mình mới nổi cáu lên, mình mới bực bội, mình mới sân hận, mình mới đủ thứ hết. Chứ nếu mình thấy cái ngã của mình là nó không thật, nó không có cái gì gọi là thằng Đức này, hay là gọi là cái chùa này, hay là gọi là cái xe này, hay là cái gì hết, thì mình không có giận dỗi gì, phải không? Giống như hôm trước mình nói vậy. Nếu mà bây giờ quý Phật tử biết ở New Orleans chẳng hạn đấy, có người mà ta thấy nước ngập lên cái ta tự tử người ta chết này, còn người ta ở lại người ta không chịu đi nổi, chấp tới cửa đó quý Phật tử nhớ. Nhưng mà nếu mà ví dụ mình bây giờ mình hiểu đạo thì mình thấy ok, bây giờ mình chấp, bây giờ cái nhà nó lên thì thôi mình bỏ đấy, mình lấy cái xác mình, còn người còn của mà, rồi mình đi coi insurance người ta thì mình khai bảo hiểm đi, rồi nó trả lại mình cất lại nhà mới. Còn nó không cùng lắm, bây giờ nghèo quá thôi cũng đi xin nhà nước nó cũng giúp đỡ cho mình vậy, không được nhiều cũng được ít. Thì nên nếu mà mình nghĩ được như vậy á thì mình khỏe, mình đỡ khổ hơn, Còn nếu không mình sẽ khổ vì cái ngã ái, tức là ngã, tức là cái mình, cái của tôi. Ái tức là thương, tức mình thương mình nhiều quá, mình thương mình quá xá thì mình sẽ hơi khổ. Thế ra khi lên Bất Động Địa, hành giả đoạn được câu sanh ngã chấp, tức là mình chấp vào cái ngã mà từ lúc mà sanh ra mình đã có rồi. Đó. Tức là cái mà mặt nó thức đó, lúc mà mình sanh ra nó bắt đầu nó có. Thế cho như các thầy nói lấy ví dụ để cho quý vị dễ hiểu được không? Tức là mình thấy ai sanh ra thì tay nó cũng nóng lại, mà ai chết đi thì tay nó cũng sôi ra trường. Đúng không? Khi sanh ra tại mình nóng thì mình mới trở lại đây, tức là mình ngã ái chấp tàn. Đứa nhỏ cũng vậy, nó ôm cái bố mẹ nó hoặc ôm cái bình sữa là khó, khó mà xin được nó. Không có đứa nhỏ nào mà quý vị có từ lại nó ok cho uống miếng sữa đi, nó cầm chai sữa nó cho mình đâu. Ít khi mà đứa nào mà có đưa cái đó thôi cho nó đi tu. Còn may không? Chứ còn cái thành ra cái ngã ái chấp tàn là lúc đó mà đoạn được cái câu sanh ngã chấp rồi thì lúc đó tức này bỏ cái tên tàn thức. Bỏ cái tên tàn thức là tại sao? Là bởi vì cái tàn thức nó sẽ trở thành đại viên cảnh trí. Xuống dưới này mình nói ha. Tức là lúc đó mình thành Phật. Đến kim cang đạo rồi thì hành giả đoạn hết câu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sinh tử, giống hệt như cái mặt na thức á. Tức là cái đến Bất Động Địa, tức là từ đệ thứ 8 trở lên này. Từ đệ thứ 8 tức là bất động địa, địa thứ 9 tức là thiện huệ địa, tức là địa thứ 10 tức là pháp vân địa. Thì tất cả ba cái địa đó mình tới đó thì mình đoạn được cái câu sanh ngã chấp, tức là Bồ Tát bất thối rồi, bởi vì không thể nào thân lui sụt được nữa. Hễ mà cái ngã mình còn nữa thì mình còn lui sụt được, còn rất nặng nữa. Nhưng mà khi mà cái ngã mình bỏ được, diệt được nó, khỏe lắm, không còn cái gì mà sợ hãi nữa. Đến kim cang đạo rồi, giống như hôm trước mình nói nhá, tức là cái bài trước mình nói rồi, kim cang đạo tức là đẳng giác tức là thành Phật. Tức là trên cái tức là đẳng, mình thấy 10 địa Bồ Tát phải không, rồi tới cái đẳng giác diệu giác ở trên côn trên nữa, 52 cái hôm trước mình học chỗ Hoa Nghiêm Tông nữa. Đến đây thì hành giả đoạn hết câu sanh pháp chấp. À, cái này pháp chấp nữa, mình thành ra những cái Bồ Tát này á, họ đoạn được câu sanh ngã chấp nhưng mà họ không đoạn được, chưa đoạn được pháp chấp, thì nó giống như các ngài La Hán vậy. Các ngài La Hán tu là rất là giỏi vô lậu nhưng mà vẫn còn chấp pháp. Thì các quý Phật tử thấy cái bài cái kinh mà rất quan trọng ở trong cái đại thừa Phật giáo của mình á, là kinh Nhập Pháp Giới, tức là Gandharva Sutra, tức là thường thường nó gọi là nó là cái phẩm thứ 39 của cái kinh Hoa Nghiêm. Phẩm nó rất là dài, tức là mình gọi là thiện tài đồng tử hỏi đạo á, hiểu không, đi cầu đạo á, 100 thiện tri thức. Thì hôm trước mình có nói rồi, tức là cái Borobudur ở dưới Sumatra đó, nó có tất cả là 9 lớp, 3 lớp trên là Phật rồi. Thì có 3 lớp, tức là 3 tầng như vậy, toàn là khắc những cái phù điêu về Gandharva, tức là về Nhập Pháp Giới, tạo thiện tài đồng tử đi cầu đạo mọi nơi chưa. Thì nhiều người lúc đầu ấy, người ta đọc cái đó người ta không hiểu, nhất là Mỹ học giả Âu Mỹ, người ta không có biết về, hoặc người ta không có chuyên nghiên cứu về kinh điển Đại Thừa, thì họ nghĩ cái đó là Lista Vista thôi, tức là cái kinh kiểu gọi là kinh bản sanh của Đức Phật, tức là chuyện đời Đức Phật. Nhưng mà chuyện đó thấy về sau người ta thấy cái đó nó vô lý, nó chết khuất tùm lum chân. Nhưng mà người ta so với lại cái văn Gandharva thì nó giống hệt, và người ta tìm ra từng đoạn một trong đó. Là tại sao? Là tại khi mà cái hết câu sanh pháp chấp, tức là lúc đó cái quý Phật tử đọc cái kinh Gandharva thì thấy hiện tại đồng tử đi hỏi đạo ai, từ ngày Văn Thù tới ngày Phổ Hiền phải không, từ ngày Di Lặc đủ hết rồi, hỏi cả ta sư gọi đạo nữa, hỏi cả vua chúa, hỏi cả mấy đồ tể, rồi mấy cô gái điếm, đủ thứ hỏi đạo người ta, mà mỗi người đều dạy được ngài hết đó. Thì ra quý Phật tử phải để ý điều đó. Hành giả đoạn hết được câu sanh pháp chấp, bởi vì sau khi mà cái ngã chấp mình tiêu diệt được rồi mà mình còn chấp pháp á, thì mình vẫn còn chấp. Còn nếu mà tới lúc đó mình diệt hết được pháp, tức là không, khi mình hiểu chấp pháp hoặc chấp ngã, quý Phật tử đừng có nghĩ cái người thường, ví dụ như mình không tu hoặc mình tu học chưa tới, bây giờ cái này là cao cấp Phật học rồi. Khóa thứ 9 này ở trong này gọi là cao cấp Phật học, mà thường thường ở Việt Nam á, là học giảng cho các ngày thượng tọa hoặc giảng lớp cao cấp thôi, chứ dưới là học cũng chưa có nổi đâu. Đó. Thì cái phần này á, nó nói rõ rệt như vậy. Cái pháp chấp á, tức là bây giờ mình ngã chấp là cái của mình, bây giờ mình hiểu được rồi, tức là mình với lại toàn thể nó không có khác nhau cái gì, phải không? Thì lúc mình không còn chấp nữa, không còn pin vào cái mình nữa, cái ngã của mình nó như thế nào cũng mặc, không thua gì hết. Bởi vì người ta đau là mình đau là người ta đau, dễ ha. Thành ra cái đó là tinh thần Bồ Tát phải không? Cũng phải tự để hiểu rồi. Nhưng mà tới lúc đó nó vẫn còn cái chấp pháp. Tức là chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ, ồ, tôi là ông Bồ Tát lớn, Bồ Tát bất thối và tu 500 A Tăng kỳ kiếp rồi, còn ông Bồ Tát con này mới tu có 2-1-2 kiếp, không có xứng đáng để nói chuyện. thì lúc đó nó không chưa thành được cái đến kim cang đạo, tức là chưa thành Phật được. Khi thành Phật tức là không còn khác biệt với chúng sinh nữa. Quý Phật tử để ý điểm này, bởi vì nhiều người không hiểu điểm này. Bởi vì khi mà tôi nghiên cứu về đạo Phật đó, hiện thời tôi đang viết một bài mà về cái lần chẳng hạn, tôi đã tính viết ở cho nó xong cái kỳ Vu Lan này rồi đăng trên báo, nhưng mà xong rồi tới lúc mà mình viết vào mình thấy nó có nhiều tài liệu hay quá, thành ra cái tánh nó cứ biên viết thêm ra, thành ra nó dài quá, chắc là tới số xuân mình sẽ có được lần chẳng hạn. Tức là sao bây giờ trong đạo Phật mình nghe có những người lần chuỗi phải không, nhất là quý Việt tử mà nói là gì đó tịnh độ phải không, nhưng mà không phải là của đạo Phật. Đạo Phật chính là đạo Phật chế ra cái sâu chuỗi này, lịch sử nó nói rõ ràng như vậy, chính là được Phật chế sâu chuỗi. Nhưng mà cái sâu chuỗi đó nó đi qua, thứ nhất là đi qua những cái người Hồi, đạo Hồi, thứ hai là đạo Chúa, đạo Thiên Chúa giáo, rồi những cái người đó người ta lấy cái sâu chuỗi này và người ta tu tập theo cái phương pháp đó. Thì ở trong kinh Phật, kinh nào mà Đức Phật nói là lần chuỗi, Đức Phật tự để ý được đó. Nhiều khi mình cũng không biết cái kinh đó Đức Phật dạy rõ ràng, mà bây giờ tôi xin cho quý Phật tử thấy, vì đúng ra thì mình đọc chuyện mới hay, nhưng mà bây giờ là kinh Đức Phật dạy mà lần chuỗi này là dạy cho ai biết không? Dạy cho ngài Tỳ Lưu Ly, xin lỗi, dạy cho vua Lưu Ly, Ba Lưu Ly á, Ba Lưu Ly là con của vua Ba Tư Nặc, là nó giết cha và nó giết hết dòng họ Thích Ca. Cái từng nhớ thì anh nhớ chuyện đó phải không? Thế từ Lưu Ly đó, mà giết hết dòng họ Thích Ca, mà tới lúc mà cầu xin Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy và đọc dạy cho cái kinh lần tràng, tức là Đức Phật dạy cho bây giờ mỗi ông lấy 108 hột, ông sâu làm như vậy, rồi mỗi lần ông niệm làm sao? Quý Phật tử thấy bây giờ mình đọc mình càng thấy mình cảm phục Đức Phật là tại sao? Cái thứ đâm cha giết chú mình như là Lưu Ly phải không? Nếu bây giờ quý vị bây giờ nó giết cả đồng họ mình, hoặc là nó giết cha nó nữa, nó đoạt ngôi như vậy, quý Phật tử chịu được không? Thấy cái mặt nó được thanh tán liền không? Đức Phật không, đã không vậy lại còn dạy cho nó tu nữa, mà nói cái pháp môn niệm Phật cho nó nữa. Rồi ai nữa? Rồi quý Phật tử thấy Đề Bà Đà Đa cũng vậy, A Xà Thế cũng vậy nữa. Thế cho tất cả những người mà tôi gọi là Đức Phật không có phân biệt những chuyện đó. Thế cho chấp ngã, chấp pháp không, Đức Phật là hoàn toàn không. Thế cho quý Phật tử mới để ý được đó. Tại sao trong lời nói tôi nói vòng vòng là tại vì nó tới câu này nè: không còn cảm thọ sanh tử, cho nên cũng không còn tên là dị thục thức. Vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên cảnh trí. Nghe nói như tiếng Ấn Độ rồi, quý vị tự hiểu được không? Khó chứ bây giờ đâu. Nhưng mà khi này mình đoạn hết câu sanh pháp chấp, mình hiểu rồi phải không? Không còn cảm thọ sanh tử. Tức là cái này giống như các thiền sư mình nói rồi đúng không? Tức là mình sanh mình tử mình lấy chuyện thường nữa, cũng giống như ăn cháo ăn cơm thôi, mình bỏ cái xác này đi kiếm xác khác, có vậy thôi. Thế ra cái cảm thọ sanh tử đối với họ không còn quan trọng nữa, sanh cũng vậy, tử cũng vậy, thế không có gì. Nhưng mà cho nên cũng không còn tên là dị thục thức, bởi vì cái này hồi nãy mình nói phải không, ngay trên đầu à, A Đà Na thức á, A Đà Na thức, tức là cái bài sau khi mình học hết cái này, học hết 10 bài này á, thì bắt đầu học qua cái quyển A Đà Na thức. A Đà Na thức tức là cái thức A Đại Tra, thì sẽ nói hết về 10 cái tên đó, nói về những cách mà của ngài Huyền Trang ở trong luận thành tri thức đó, tức ngài Huyền Trang đánh đổ những cái lý luận của tiểu thừa Nguyên Thủy đó, họ cho là cái A Đà Na thức là không có thật, thức thứ 8 không có thật. Ngài đưa ra 10 điểm thì mình sẽ học từ 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 đó. Nhưng mà đây này, cho nên cũng không còn tên là dị tục thức, tức là cái tên của một cái tên khác của cái tàng thức là dị tục thức. A Đại Gia hồi nãy mình nói rồi phải không, là cái chỗ mà chứa được. Dị là gì? Dị là khác, chỗ này chữ khác, khác tức là khác đấy phải không? Giống như mình nói gì, dị tộc tức là cái dân khác giống mình, ví dụ người Tàu, người ở Ấn Độ nhà, thì đối với người Việt Nam gọi là dị tộc. Hoặc là ví dụ mình lấy vợ lấy chồng xong bỏ thì gọi là ly dị, dị tức là khác, ly ở ra mà khác thì gọi là ly dị. Chữ dị này là khác, nghĩa là khác chứ không phải gì là dễ. Dị nó có nhiều chữ cách viết mà nhiều nghĩa khác nhau. Chữ nghĩa này đó, tức là khó, tức là khác. Thục, thục nó giống như chữ thuần thục, tức là chín. Cái gì chín? Ví dụ như quả cây chín thì gọi là thục. Con ngựa ví dụ mình luyện cho nó thì gọi là thuần thục, phải không? Thuần thục tức là nó chín mùi dần tốt. Thật ra cái chữ dị thục thức á, tức là nó, bây giờ nếu mình nói ra tức là nó chín khác, nghe vậy mình có hiểu không? Không phải không? Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái chữ dị thục này là cái chữ dịch mới, chứ ngày xưa đọc những cái kinh ngày xưa thì người ta dịch là gì? Quả báo. Quả báo quý vị hiểu liền phải không? Quả báo tức là sao? Tức là bây giờ mình gieo nhân vậy thì mình phải gặt cái quả đó gì, phải không? hoặc là mình làm cái này thì mình bị báo như vậy, làm tốt thì được tốt, làm xấu thì xấu, phải không? Không. Bây giờ quý vị tự học cao cấp, phải không? Thì bây giờ tôi nói thêm cái này để cho mình hiểu. Dị thục thức á, cái thường đối với người mà tu, mình không tu chứ không phải không tu, nhưng mà mình tu còn cấp thấp á, tức là mình mới tu hoặc mình hiểu ít á, thì mình nói gieo nhân nào gặt quả nấy, phải không? Tôi quay cãi trong đó, phải không? Mình làm lành thì được lành, làm ác thì gặp dữ, phải không? Mình ăn nhiều thì mình mập, mình nhịn ăn, mình diet hoài thì mình ốm, chuyện đó phải không? Mình đi làm nhiều 2-3 job thì mình nhiều tiền, mà mình không làm mình ngồi chơi thì tiền ít, chuyện đó ai cũng hiểu, phải không? Nhưng mà không phải. Lý do của nó không phải là sao, là cái đó là đối với cái quan niệm của cái người thường thôi, tức là của cái cấp thấp thôi. Đến cấp cao một chút xíu á, thì mình sẽ không hiểu được như vậy. Bởi vì lúc đó người ta sẽ thắc mắc nè. Cứ từ từ cũng giống như bây giờ mình nói hôm trước, phải không? Mình nói cũng giống như một hồi mình nhỏ đó, mình học đứng, học cách trí á, thì ông thầy nói đứng như vậy, đưa mà tay ta mặt này nhìn mặt trời, đưa tay này lên, tay phải á, thì là hướng nam, và tay trái á, thì là hướng bắc, phải không? Mặt nhìn mặt trời thì sau lưng mình là hướng tây. Mình cứ nói như vậy. Rồi buổi sáng thì mặt trời mọc lên phía bên đông và mặt trời lặn qua phía tây, phải không? Rồi tới lúc mà mình lớn lên, mình bắt đầu mình học một cái, mình nói tới phi thuyền kia bay ra ngoài, mình nói, ủa, thế nào mặt trời nó nằm hướng đông hay nằm hướng tây? Lúc nó quay cái này, lúc quay làm sao mình nó thấy được? Lúc đó mình lại thắc mắc khác. Nhưng mà tới lúc đó thì mình đâu có nói là ông thầy hồi đó, hồi nhỏ mà ông dạy mình như vậy là sai đâu, phải không? Mình đứng ở mặt đất, mình đứng ở mặt đất, mình nhìn mặt trời nó mọc lên thì mình nói như vậy là đúng, phải không? Nhưng mà nếu mà mình lên cái phi thuyền vũ trụ á, rồi mình đứng ở trên đó mà mình vẫn còn nói đông tây nam bắc theo kiểu đó thì mình chất quốc, mình không biết hướng nào mình đi nữa. Thì trong cái này cũng vậy nữa, tức là nếu mà mình nói là nhân làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, lúc đầu mình nhỏ mình nói về được, tới lúc lớn lớn chút xíu mình bắt đầu mình va chạm cuộc đời thì mình sẽ hiểu, thắc mắc liền, phải không? Ai cũng thắc mắc, trời đất ơi, tôi làm lành muốn chết đi mà sao tôi gặp toàn chuyện ác không à? Hoặc là trời ơi, đứa kia nó lung manh quá, nó mánh mùng quá, sao nó giàu quá, phải không? Quý vị từ ai cũng hỏi như vậy. Thì lúc đó là có người giảng, cái đó là tại nhân năm đời bảy kiếp hay gì, không phải. Bây giờ mình hiểu cho rõ chỗ này. Dị thục thức á, là cái quả nó chín, gọi là cái quả báo. Khi quý vị làm lành đối với cái người phàm phu nó khác, quý vị phải để ý điều đó. Thật ra khi mà mình tu mà mình thấy mình có cái tư tưởng Bồ Tát nó khác. Bây giờ mình tu, ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi đi chùa chẳng hạn, thôi bây giờ mình nói chuyện đi chùa nó dễ hiểu, phải không? Tức là buổi sáng tôi phải thay đồ, tắm rửa nhiều khi vậy đó, rồi cạo râu riết, xong rồi mới thay lên xe rồi đi chùa. Thì bây giờ mình đi chùa tức là mình hy sinh, mình không làm những chuyện khác. Bây giờ nói nhà trời ơi, bây giờ cỏ nó cao quá chưa cắt gì hết, hoặc là ôi bữa nay ông kia ông gọi ơi ông tôi lại nhà ông tôi thăm được không, thôi không được tôi phải đi chùa một cái. Nếu mà mình nói vậy á thì lúc đó mình làm lành hay mình làm ác, quý vị? Rõ ràng là quý vị làm lành như thế, phải không? Bởi vì mình tu tức là mình thiện chứ. Nhưng mà lúc đó là mình đâu có vui, đúng không? Tức là người ta cũng thích mình, người ta trời thành ca này là phách chó, mời nó không đi, hoặc là nhà trời cỏ chút xíu về là phải cắt nữa, chứ đâu có ai cắt được mình đâu. Tu chứ cũng phải. Thật ra mình làm lành, mình làm dữ, rồi mình gặp cái quả khác nhau. Cũng giống như bây giờ mình làm ác, tức là bây giờ mình mánh mông gì, phải không? Bây giờ quý vị tự mình thấy, trời ơi, cái của mẹ cái, bây giờ tiệm, ví dụ nó xin lỗi, ví dụ cái tiệm mình bây giờ nó ế quá, trời thôi bây giờ kiếm, có cái đứa kia nó mới qua nó chưa biết gì hết trơn, lại cho nó quà biếu trước, phải không? Nói chuyện này kia ngọt ngọt ngọt, từng bốc nó lên rồi thấy mình làm mánh, mình làm cho cái món hàng của mình nó có giá lên, đợi mình sang lại cho nó với giá cao gì thì mình lời mình sướng gì, phải không? Mình nói cái chuyện thì mình đâu có nói là mình làm bậy, mình nói ôi cái đó tôi làm phước cho nó, tội nghiệp nó ngồi nó không có tiền. Nhưng mà quý vị tự để ý điều đó, cái đó là cái nhân ác. Lúc mình gieo như vậy mình nghĩ là mình sướng, mình được tiền, nhưng mà cái quả của nó sẽ khổ. Cái làm thiện bây giờ mình sẽ cực nhọc, mình sẽ khổ, nhưng mà về sau nó sẽ sướng. Giống như bây giờ quý vị tự nhớ, hồi trước mình chẳng hạn như tôi học trung học cũng vậy, lúc mà mình đi học á thì mấy bạn nó, có đứa nó đi chơi, có đứa nó đi cái này cái kia đủ thứ hết, nó có xe hồi đó nó có xe gắn máy, nó gì nó chạy chơi rồi bộ bịch nó đủ thứ. Còn trong khi mình phải ngồi mình giảng, nhiều đứa bạn, tôi xin lỗi quý vị, hồi đó mình học á, tôi không biết bây giờ người ta học sao chứ không, ngày xưa gần tới ngày thi phải cạo đầu, nhiều ông cạo đầu nhà được mà ra học cho học, chứ không thi rớt là chết, dữ dằn như vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà khổ sở, lúc đó là khổ sở dữ lắm, phải không? Nhưng mà tới lúc mà có được cái bằng thi đậu rồi nó khỏe không? Quý Phật tử thấy không? Thành ra lúc làm thiện, tức là cái người mà đi học như vậy, người ta ngồi, người ta học gạo như vậy, người ta khổ vô cùng chứ, sướng gì đâu, phải không? Nhưng mà nó tới cái về sau nó khổ, thành ra cái dị thục là cái lúc đó là cái quả nó chín mùi nó khác. Thành ra khi mình học đạo rồi, bây giờ mình biết, mình cấp thấp thì thôi, cấp cao thì mình hiểu như vậy. Tức là cái quả mà nó chín mùi nó khác, nó mới chính là cái quả báo, chứ không phải là cái quả bây giờ, phải không? Cũng giống như mình hồi nãy mình nói rồi, ví dụ bây giờ tôi nói rõ ràng phải không, bây giờ mình đi làm nhiều, bây giờ mình làm ngày 20 job đi, thứ bảy chủ nhật thì mình cũng đi làm tươi tưới sửa đi, đi làm hết thì tiền yếu gì, khỏe phải không, nó mua được căn nhà bự nữa, sướng, cũng chết mình nữa đó. Thì mình làm được nhà về mình sướng, nhưng mà xong cái hai chừng 4-5 năm sau cái bắt đầu rồi, ủa con gái mình tại sao nó có bầu, mình không biết, lúc đó mình tá hỏa được tại sao, mà tại tôi đâu có coi chừng con gái tôi, nó đi ra nó kinh tế kệ nó, mình cũng không coi chừng nó nữa đó. Rồi ví dụ như khi ông xã bà xã mình cũng lo nó, nhà cửa mình cũng không để ý tới chuyện đó nữa. Thì tới lúc đó mình thắc mắc tại sao, trời ơi khổ quá, tôi làm cực kỳ trâu rồi, đằng tao nuôi mày tao nuôi nòi mà tao khổ. Là tại vì người ta vẫn cái trí cái phàm phu như vậy, người ta không thấy được cái nhân cái quả của nó, người ta nghĩ là cái nhân đó là cái quả đó liền, không phải. Cái quả báo là cái quả khi nó chín là vậy, thì ra mới gọi là dị thục thức. Cho nên cũng không còn tên là dị thục thức nữa, đó tức là khi mà cái câu sanh pháp chấp nó cũng còn, bởi vì cái câu này mình phải hiểu liền. Nếu một quý Phật tử mà học mà từ lên trên đây thì cái này nó không có khó nữa, nhưng mà nếu một Phật tử mình chưa học đều ở dưới lên thấy chỗ này thấy nó chối, phải không? Bởi vì nếu mà bỏ cái câu sanh pháp chấp thì tại sao mình lại còn không còn cảm thọ sinh tử nữa? Bởi vì mình nói tôi đạo Phật chứ, bây giờ tôi đâu phải đạo Chúa đâu, phải không? Nhưng mà nếu mà mình còn chấp vào cái đạo Phật đó, thì mình cũng không còn đi sanh tử luân hồi, giống như hệt như vậy. Nếu mình nói thì người ta không có chịu đâu, phải không? Nhưng mà tại vì mình còn phàm phu, mình chưa tu tới nơi, thành ra mình sẽ vẫn còn nghĩ như vậy. Cho nên cũng không còn tên là dị thục thúc nữa. Thế này quý Phật tử hiểu phải không? Dị thục bây giờ, cái danh từ ngày xưa đó người ta gọi là quả báo, bây giờ thì người dịch gọi là dị thục thức. Dị thục thức tức là cái thức này á, nó sẽ vì nó nhận lãnh tất cả những cái nhân, những cái nhân tức là những cái chủng tử xấu tốt gì đó, nhiều khi mình gieo vào mình cứ nghĩ là những cái nhân nó tốt, nhưng mà thật ra nó là nhân xấu. Nếu mà mình tu tới nơi á, hoặc tu tới chỗ rồi, thì mình sẽ thấy à cái này nó xấu, nó không phải là tốt, phải không? Giống như bây giờ quý Phật tử nói, bây giờ tôi có những con, giờ con nó xin cái tiền gì, ô bây giờ có tiền mà là mình lo cho nó, chứ không thôi mai mốt này, nó nói mình cái này kia phải không? Nó không được, thành ra ô nó xin cái này cho này, xin xe cho xe, xin này cho này, lo hết, mày muốn gì tao chịu mày hết, mai mốt đừng cho nó đừng quán mày. Cái đó đúng hay sai quý vị? Mình có con, mình có một phần phải train nó, tức là mình phải dạy cho nó, tập cho nó có cái nghề, tập cho nó làm cực nhọc, tập cho nó biết cái giá trị đồng tiền. Nếu mình dạy nó như vậy bây giờ nó oán mình thiệt, nhiều khi nó không oán đâu, nó biết chứ mình không biết, nhưng mà cái quả tức là cái dị thục tới lúc của cái quả chín mùi nó khác. Mình có lỡ bị đụng xe chết đi thì thằng con mình nó vẫn còn sống được, biết rồi thấy không? Nó vẫn còn sống, nó biết phải biết quấy, nó biết làm ăn. Chứ còn nếu bây giờ cái gì mình cũng lo cho nó, đúng là tốt, thiên hạ ai cũng khen mình hết tốt, nhưng mà tới lúc đó dung ra nó biết làm gì? Thì ra quý Phật tử để ý điểm đó. Vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. Chủng tử hữu lậu đã hết, mình hồi nó mới nói rồi. Lúc bây giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên kỳ trí. Cái này phải để mình qua tới sau nói. Bởi vì cái vô cấu thức đúng ra thì hôm trước mà quý Phật tử mà đọc kinh Nhân Giác rồi nó có. Nhưng mà đúng ra cái kinh này nó nằm trong kinh Giải Thâm Mật. Giải Thâm Mật. Samdhinivokana Sutra. Samyamukana Sutra, kinh Giải Thâm Mật, nó tức là cái kinh mà nói rõ ràng về cái vô cấu thức này. Thành ra nhiều người đọc trong kinh sau đó ủa sao bây giờ Đức Phật nói tới 9 thức rồi, cái 8 thức rồi, từ cái Amla thức á, có chỗ gọi là bạch tịnh thức, có chỗ gọi là vô cấu thức á, thì tức cái này á, tức là cái Phật tính, cái chân tâm, tức là lúc đó nó là cái da là da, nhưng mà cái là da nó hoàn toàn sạch sẽ rồi. Nếu mà nói như vậy thì mình sẽ không hiểu được, bởi vì cái là da làm sao nó sạch được, phải không? Nó là chung hết của tất cả thế gian, người tốt người xấu chó mèo thì nó đều được bỏ trong đó hết, tại sao nó sạch được? Bởi vì khi mà thành Phật rồi nhá, thì tức là mình không còn ngã chấp, không còn pháp chấp nữa, thì thấy tất cả nó đều là sạch, tất cả chúng sinh đều là Phật hết, tự để đến đó. Thành ra tới lúc đó mới trở thành vô cấu thức. Nếu bây giờ mình chưa tới cái đó, nhiều khi mình nghe cái đó mình hiểu không nổi, chối không nổi đâu. Cũng giống như mình đọc mấy chuyện mà ngày xưa nói sau mấy cái ông mà người ta xin vợ xin con xin gì cho hết, xin cái này cái lật móc túi cho liền, xin cái này cũng cho, tại sao làm như vậy được? Cái đó không phải, mình chịu không nổi. Nhưng mà khi mà mình hiểu tới cái đó thì mình mới hiểu được cái này, và chuyển thành đại viên cảnh trí, tức là mình thành Phật nữa. Hôm đó mình trước mình nói rồi, đại viên thiện trí, tức là cái gương tròn sáng lớn. Chứng quả là diệu dụng vì thức này đã thành đại viên thiện trí nên chiếu khắp đối phương và các cõi nước bị vi trần. Câu này đâu có gì khó hiểu được. Rồi bây giờ cái phần dưới này thì nó dễ hiểu hơn, bởi vì cái phần này tức là chỉ lặp lại những cái trên thôi. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, ngài Huyền Trang pháp sư có làm 3 bài tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. 2 bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 nói khi đã lên thánh quả, giống như mấy bài trước đó. Tức là 2 bài thơ đầu này là nhắc lại, gom lại để cho mình dễ nhớ khi mà mình chưa tu á, tức là còn là phàm phu hoặc là tu ít, còn khi mà bắt đầu mình tu vào rồi thì là cái bài thứ 3. Tánh vô duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy thanh nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Dịch nghĩa: vô phú tánh và năm biến hành, ba cõi chín địa tùy nghiệp sanh, nhị thừa không rõ sanh mê chấp, bởi thế nên chi luận chủ tranh. Giống như cái bài, giống như cái bài kệ sau cùng của mặt na thức phải không, cứ từ đấy: bởi thế nên chi luận chủ tranh. Trong ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh, dễ hiểu nhé. Trong 51 món tâm sở, thức này chỉ tương ứng với 5 món biến hành, song trong 5 thọ thì nó chỉ có xả thọ, mà nãy mình mới học rồi, dễ hiểu. Tùy theo nghiệp lực báo kéo dẫn mà thức này sanh trong ba cõi và 9 địa, tức là xuyên suốt luôn cả ba cõi và 9 địa đủ hết. Hàng nhị thừa không hiểu, nhị thừa tức là tiểu thừa, nguyên thủy. Chấp thức này không có, bởi thế nên luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong các kinh luận để tranh luận, chỉ rõ về quyết định phải có thức thứ 8 này. Nên cái câu cuối cùng nó bởi thế nên khi luận chủ tranh nó, tức là nó giống nhiều trong kinh mặt đã thức. Thì bây giờ mình cũng không có nhiều thời giờ, quý Phật tử mình học, khi nào học qua tới bài A Đà Na Thức á, tức là qua tới bài thứ 11 á, là mình sẽ nói về cái này. Thì ở trong đó mình sẽ nhắc lại là bây giờ quý Phật tử có thời giờ thì về đọc cái luận thành duy thức cũng được. Luận thành duy thức là ngài Huyền Trang viết, ngài Huyền Trang viết rồi có ngài Khuy Cơ viết theo nữa. Khuy Cơ tức là đệ tử của ngài. Trong cái luận thành duy thức đó, thì ngài Huyền Trang mới đưa ra 10 cái lý do, 10 cái điều mà ở trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật nói là có cái A Lại Gia thức. Thành ra luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong cái kinh luận để tranh luận chỉ rõ. Bài tụng thứ 2: hảo hảo tam tàng bất khả cùng, nguyên thâm thất lãnh cảnh vi phong, thọ huân trì chủng căn thân khí, hư khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Dịch nghĩa: chơi vơi ba tàng không cùng tột, vượt sâu bởi sóng cảnh làm gió, chịu huân trì chủng và thân cảnh đến trước đi sau làm chủ ông. Chỗ bảy sóng này cái thức, cái sự thức nguyên thâm thất cảnh, nguyên thâm thất cảnh, thất lãng cảnh vi phong, thất lãng tức là bảy cái sóng đó, bảy cái sóng đó. Ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng, mà nãy mình dễ hiểu đó, mình học trên rồi. Bởi thức này có nơi công năng duy trì các chủng tử nên gọi là năng tàng. Năng tàng tức là một tàng của mình, sở tức là của người ta đẩy vô. Vì thức này là chỗ để chịu cho các pháp hiện hành huân vào nên gọi là sở tàng. Thức thứ bảy chấp kiến phần của thức này làm ngã nên gọi là ngã ai chấp tàng. Thể và dụng của thức này sâu dụng vô cùng, hàng phần phu và nhị thừa không thể thấu tột. Chúng hữu tình từ vô thủy đến nay cũng do thức này mà sanh tử trong tương tực không cùng tột. Nên trong bài tục nói: vơi vơi ba tàng không cùng tột, biển tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên căn cảnh trùng tử và tác ý. Nó giống như ngài mà na một phen thổi vào thì sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. Thức này có công năng duy trì trùng tử căn thân thế giới và chịu cho các phép hiện hành huân vào. Thức này là bông chủ, vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu thay đầu xanh, đầu xanh thời nó lại đến trước. Cổ nhân có làm bài kệ để tả trạng thái người chết trong lúc thần thức sắp rời thân xác, có thể kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. Thì cái này quý vị tin tùy quý vị, nhưng mà cái này những người Tây Tạng người ta tin dữ lắm. Nhớ là nếu quý vị học trong một tông Tây Tạng người ta tin. Đảnh thánh nhãn trên xanh thiên, nhân tâm ngạo quỷ phúc, bàn xanh tất cái ly địa ngục khước tâm xuất. Dịch nghĩa: thánh đầu trời tại mắt, người tim ngạ quỷ bụng, xúc sanh hai chân xuống, địa ngục bàn trần ra. Bài này, cái bài này thường thường quý vị biết rồi, tức là cái người mà người ta tin là khi mà người cái thân người chết á, mà mình sờ vào á, mà cái đầu nó còn nóng á, thì tức là lên làm thánh, đó, lên làm thánh, tức là Bồ Tát như gì đó, lên trời. Trời tại mắt tức là từ trên cái mặt mình á, mắt mình mà lên. Mắt mở mà chết mà người ta phải vuốt mắt lại liền, từ đấy rồi đó. Tại vì mắt mà mở trừng trừng ra, tức là cái thứ nó phải trở lại, nó không có đổi thai được. Người tim ngạc quỷ bụng, tức là sợ tim mà nó còn nóng á, chỗ cái ngực á mà nó còn nóng á, mà nó đi còn nóng sau cùng hết đó. Đó, thì cái người sẽ trở lại làm người. Còn ngạ quỷ bụng, tức là sợ cái tim mà nó lạnh rồi, cái đầu nó lạnh mà cái bụng nó còn nóng á, ấm, tức là sẽ tái sanh làm ngạ quỷ. xúc sanh hai chân xuống, tức là thay vì cái bụng gì nó cũng nguội hết trơn rồi, mà còn hai bậc chân nữa, là nó nóng, nó nóng thì hai chân xuống, từ hai chân thôi, nhưng mà xuống dưới cái bàn chân nữa thì là vào địa ngục. Đó. Cái này quý Phật tử mình nghe nói rồi phải không? Ngày xưa nói chứ, chứ tin không rồi quý vị nữa. Bài tụng thứ ba tức là khi mà tu, khi mà tu thì cái a lại ra thức này nó sao? Bất động địa tiền tài xả tạng, kim cang đạo hậu thì dị dục không, đại viên vô cấu đồng thời pháp, phổ chiếu thập phương, trần sát chung. Dịch nghĩa đến đệ bát địa bỏ tiền tài, này tức là bỏ tiền tài thức, dễ hiểu. Chứng kim cang đạo thì không còn dị thục nữa, kim cang đạo hậu dị thục không, tức là không còn cái dị thục nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mà đức lên làm Phật đó, là không còn quả báo. Tại cái dị thục đó, tức là cái nghĩa, cái danh, cái hồi nãy mình nói rồi, tức là ngày xưa nó gọi là quả báo. Quả báo lành, quả báo tốt, gọi là bây giờ quả báo ba đời hay là gì đó, giống như là đời thứ ba hay gì đó cũng không còn nữa. Bởi vì Đức Phật là không còn cái lãnh những cái quả báo nữa, phải sạch hết quả báo. Mình muốn thành La Hán đầu tiên đó, mình muốn thành La Hán vô lậu đó, tức là mình cũng đã phải dứt sạch cái nghiệp rồi. Gương khí không nhơ đồng thời phát khắp chiếu mười phương vô số cõi. Hành giả khi tới bất động địa, tức là bát địa trở lên, thì thức này mới xả cái tên tàng thức mà chỉ còn gọi là dị thục thức. Tức là lúc mà lên mà Bồ Tát bất thối rồi nhá, thì vẫn còn dị thục thức, tức là vẫn còn phải chịu quả báo, đúng không? Khi đến địa vị đẳng giác được kim cang đạo thì thức này không còn tên dị thục thức nữa, tức là đẳng giác này. Vì lúc bấy giờ các chủng tử hữu lậu cấu nhiễm đã hết nên thức này được đổi tên là vô cấu thức, chỉ còn thuần chủng tử vô lậu thanh tịnh nên cũng được gọi là bạch tịnh thức. Bạch tức là trắng, tịnh tức là trong sạch. Đến kim cang đạo thì thức này được gọi là vô cấu. Nhưng mà cái này hay lắm, tôi mở ngoặc cho quý vị thấy. Chứ bạch tịnh thức á, mình nói là trong sạch trắng tươi phải không? Cái thức trong sạch trắng tươi gì? Nhưng mà cái nghĩa ngày xưa của người ta tin là con voi màu trắng. Bạch tịnh tức là con voi màu trắng. Bị vậy nó thành ra trong cái thiền của Tây Tạng á, Dogchen á, họ có một cái bức tranh, có bộ tranh hôm trước lâu rồi phải không? Hồi như hồi đó là mấy ông Drepung tới đây ấy, phải không? Chúng ta từng nhớ mấy ông Tây Tạng tới đây, có một ông lái xe, cái ông mà thông dịch nó, thì ông cứ cho tôi cái tờ cái tăng ca mà về cái 9 bước mà tu. Thường thường mình tu, mấy người tu thiền đó, thì người ta có bộ tranh Quách Am, bộ tranh Phổ Minh, phải không? Tức là bộ tranh mà chân châu đó, mình gọi là 10 bước chân châu, nó khác nhau. Phổ Am nó Quách Minh khác có cái thứ chỗ thứ 8 đó thôi đó. Tức là nếu mà tranh đại thừa đó thì tức là tu hết, còn tranh tiểu thừa, xin lỗi, tranh thiền tông đó, tức là tới thứ 8 đó, là thành phần là đã xả hết rồi, và qua tới giai đoạn thứ 10 là thõng tay vào vụ chợ đi trở lại. Thì nó khác nhau điểm đó thôi, nhưng mà nói chung á, tức là vẫn còn châu đen thành châu trắng gì, tức là tranh cái châu đen thành châu trắng. Nhưng mà mấy cái người đọc chen này đó, người ta cái tranh của người ta, cái bộ tranh của người ta là nó chỉ có một tấm thôi, nhưng mà nó vẽ cái một cái núi như vậy, đi từ dưới lên trên đó, có chín bậc. Từ dưới đi lên thì là một con voi chứ không phải là con trâu nữa, con voi đen. Rồi lên tới tầng thứ 8 là con voi hoàn toàn nó thành trắng. Đi lên trên thì là có thêm một con khỉ với lại một con thỏ nữa, nhưng mà con khỉ với con thỏ đó thì nó chỉ có ở mấy giai đoạn là đầu thôi, con thỏ nó chỉ có hai giai đoạn là đầu nó mất luôn. Thì cái ý nghĩa của họ nó khác như vậy, nhưng mà ý tôi muốn nói là cái bạch tịnh thức đó, người ta ngày xưa người ta hiểu như vậy. Thì ra tranh cái con voi đen nó thành con voi trắng, nó cũng gọi là bạch tịnh. Nhưng mà cái ý bạch tịnh trong này, cái chữ nho người ta viết ở đây á, bạch tức là trắng, mà tịnh tức là trong sạch, giống như tịnh độ ấy. Đến kim cang đạo thì thức này gọi là vô cấu và chuyển thành đại viên cảnh trí. Nên trong bài tụng nói đại viên vô cấu đồng thời phát, trí đại viên là chiếu khắp cả mười phương thế giới, nhiều như số cát sông Hằng, và hiện ra báo thân Phật và hóa thân Phật để độ thoát chúng sanh tột đến đời vị lai. Cái này dễ hiểu phải không? Tại đại viên cảnh trí hôm trước mình nói lâu nhiều lắm rồi, mà cái kinh trong kinh Lăng Nghiêm thì trước mình học cũng nói rồi, kinh Viên Giác mình cũng nói rồi. Thì cái đó dễ hiểu, đại viên cảnh trí mình chỉ nhắc là thôi, đại là lớn, viên là tròn, cảnh tức là kính, tức là cái gương, tức là cái trí tuệ như là cái gương lớn sáng như vậy. Thành ra đây mới nói chiếu mười phương, nhưng mà thật ra nó là sao, lúc đó tất cả cái toàn bộ cái A Lại Da nó thành cái đại viên cảnh trí, tức là con khỉ nhìn vào thấy con khỉ nhìn ra, cái người mà chưa tu con ma nó nhìn vào thì nó thấy con ma, cái người tu vào thì nhìn thấy người tu, Bồ Tát nhìn vào thấy Bồ Tát hiện ra, có vậy thôi. Đại viên cảnh trí nó là như vậy. Tóm lại thức thứ 8 này vì trải qua 3 giai đoạn nên có 3 tên khác nhau, từ phàm phu cho đến mãn thất địa, thì gọi thức này là tăng thức A Đại Gia hay dị thực thức. Mãn thất địa tức là Bồ Tát còn thối được không, tức là tới kiểu mà viễn hành địa. Từ bát địa đến đẳng giác, bát địa tức là bất động địa, đến đẳng giác thì không còn gọi là tăng thức nữa mà chỉ còn là dị thực thức, tức là cái quả báo nó vẫn còn. Đến quả vị Phật thì tên dị thục cũng không còn, mà chỉ còn gọi là vô cấu thức hay bạch nhị thức, tức là trong sạch hoàn toàn. Nó từ lúc đó thì nó thành đại viên cảnh trí, tức là nó chỉ còn giống như một cái gương thôi. Cái gương tức là sao bất động như như là vậy, nó sẽ nói Đức Phật là như như hoặc là Như Lai là vậy. Như Lai tức là bây giờ mình tới, mình đem cái tâm ma lại, mình nhìn thì ông Phật nó cũng thành con ma, là ma chúa. Còn nếu mà mình dùng cái tâm Phật mình tu, mình thành thần thì ông Phật đúng là ông Phật. Dễ hiểu không? Cái từ đấy. Đến quả vị Phật thì tên dị thục cũng không còn, mà chỉ còn vô thức. Muốn cho người học dễ nhớ hành tướng và công năng của tám thức tâm vương, nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối rinh ly, vũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá ra trung tác chủ y. Tức là anh em tám chú một chàng si, tức là thức thứ bảy. Cái này dễ, mình đi chậm chút xíu, bởi vì cái câu này, cái bài này là mình học thuộc lòng rồi. Học thuộc lòng. Tức trong tám thức thì đúng ra hồi nãy mình nói, tức là cái thức thứ tám nó là tàng thức, nó giống như cái đồ chứa thôi, nhưng mà nó lại không ngu, không ngu bởi vì hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái ý thức, cái tâm của mình mà mình tu từ trên á, sáu cái thức đầu mà mình tu á, thì nó rớt vào những cái tàng thức, nó rơi xuống, nó bỏ vào trong cái thức thứ tám hết. Cái thức thứ tám nó không phải nó ngu, nó không có. Còn trong khi cái thằng thứ bảy đó, tức là cái mặt na thức, cái ngã thức ấy, nó chỉ có khi mà mình sanh ra và nó mất đi khi mình chết. Và nó nhờ nó là cái trạng liên lạc giữa cái tàng thức với lại cái thức thứ sáu trở lên. Cái ý thức ấy, nó tạo ra điều lành, điều tốt thì nó chạy vào trong tàng thức. Mà cái tàng thức này ấy, hồi nào giờ nó có những cái gì đó, nó gọi là memory, mà nó chạy qua, nó đừng nhờ lương, nó vì cái thằng ngã ái này, vì cái thằng mặt na này, thức thứ bảy ấy, mà nó đưa qua thức thứ sáu ấy, thì thức thứ sáu có những cái hành hoạt của một tên lưu manh, của một tên côn đồ, hoặc của một người ác, cứ phải từ đấy rồi nó. Thế nên nếu mà ở trong này nó đưa ra mà tốt thì thành tốt, mà ở trong này nó đưa ra xấu thì thành xấu, nhưng mà vẫn là ăn thua cái thằng ý. Thằng ý nó có muốn, nhưng mà nếu mà ở trong này cái tàng thức này mà nó xấu không thì nó muốn tốt cái chi nó cũng được. Hồi nãy mình nói rồi phải không? Thế ra chỉ có cái thằng thứ bảy là cái thằng si tức phải nó ngu ngốc, nhưng mà nó không có làm gì được. Thì hồi trước mình học rồi, cái mặt na thức đó, tức là tự nó không có, mà nó tưởng là nó có, nó giống như cái sóng bắt đầu. Cái từ hôm trước mình lấy ví dụ rồi phải không? Tức là không có sóng thì không có nó, mà sóng tàn đi rồi thì nó cũng mất, mà nó không biết, mà nó cứ nghĩ là nó mới là cái sóng thôi. Thành ra một chàng si, sở dĩ người ta nói một chàng si là như vậy. Duy có ý thức rất ly ly, tức là thức thứ sáu. Thức thứ sáu là cái thằng mà nó gây ra nhiều ý nhất. Tội cũng nó, mà phước là cũng nó gây ra nhiều. Thành ra hồi trước mình học rồi, cái thằng ý thức là thằng quan trọng. Ý thức hồi trước mình nó gọi là tâm, phải không? Sita. Hoặc là tâm thức. Năm người ngoài cửa lo buôn bán năm thức trước, tức là năm cái thức đầu, mắt tai mũi lưỡi thân, tức là những đứa đó nó lo lấy vào lấy ra, lấy vào lấy ra, vậy thôi làm ra. Làm chủ trong nhà để bắt y, tức là thằng tàng thức là cái thằng làm chủ hết, nó đưa mình đi đầu thai mai mốt là nó như vậy. Giờ hết ha. Qua tới kỳ tới, kỳ tới thì mình sẽ học qua tới cái tâm sở. Thôi giờ mình chắc tay lại vui vui.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.